Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 Tây tháng 12 năm 2019, ngày thứ hai của khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mỹ Trình. Đây là cái chuyện hôm qua mình nói rồi mà bây giờ nó cũng kéo về nhà hoài, nó nói về chuyện chết rồi. Chắc là quý vị cũng không muốn nghe gì bao nhiêu. Một cái cô này cô nói tại vì sư hồi trưa đó về đến xa rồi thì ra cái vị mà cô thu cổ cũng nói về vấn đề chết rồi. Mà cái bà này là bà nói cái sự hiểu biết của bà về cái chết cũng lạ luôn. Đây quý vị đi nghe rồi đó này. Khi chết không còn biết tái sanh về đâu, hình dáng bây giờ thay đổi, những người xung quanh mình cũng không quen biết nữa. Làm như là mình chết kiếp này đi kiếp tới là mình làm người không à? Khi mà mình chết mình tái sanh vào một cái khác, cô này cô nói khi mình chết mình tái sanh vào một cái kiếp khác thì mình sẽ làm một cái con người khác. Một con người khác thì là gì đây, hình dáng của mình nó còn không thay đổi nữa. Vì vậy cô này cô không tin được cái chuyện là mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình nói rằng là tôi xin hồi hướng cho ông này bà kia, là bởi vì tới đó là nó đổi hình dáng rồi, làm sao mà còn cái tên Nguyễn Bất An, Nguyễn Bất Bê nữa, đi qua bên Mỹ đó kia bằng gì đây răng rắc rồi nó có còn cái gì nữa, phải không? Đó thì cô nói vậy đó. Khi mà mình chết rồi mình tái sanh vào một cái chỗ khác đó, thì hình dáng mình thay đổi, tên tuổi của mình thay đổi rồi. Vì vậy cô không có nghĩ là cái chuyện mà mình hồi hướng công đức mà mình kêu tên đó, tại vì người ta đọc tên đó, đọc giống là cái sớ vậy đó, tên người này thì cứ, cô nói cô không tin với cái đó. Và cô nói khi chết không biết tái sanh về đâu, hình dáng thay đổi, những người xung quanh cũng không biết mình là ai. Vì vậy cho nên con tập sống ở nơi xa lạ, không quen biết ai, cũng là mình phương thức mình học để chết ngay từ bây giờ. Từ cái chỗ đó là con tới những cái chỗ mà xa lạ, không quen biết ai hết trơn. Xung quanh mình đôi khi có những người họ chống đối nữa, mà cô là cô người tu nữ mà. Cô nói cô đi lên, cô đi về cái chỗ gì làng đó, chỗ mà cô sinh ra đó. Ở đó người ta không có tin. Ta không biết là cái hình dáng tu tập này là như thế nào. Quý vị ở tại Việt Nam nó có những cái chỗ họ không biết ông sư là ai. Ví dụ là sư biết có một cái chỗ, một cái sư đó đi về từ cái vùng gọi là vùng Nam Định quý vị. Rồi có một sư khác là ở Quảng Bình, ở ngoài xứ con không có biết ông sư, không có biết ông sư là ai. Ông cha là biết đấy. Khi mà Thiên Chúa họ biết ông cha mà nói ông sư là họ không biết. Vì vậy cô này khi họ về họ thấy cái hình tướng như thế này rồi mặc đồ hồng rồi nữa. Lạ quá. Không biết là cái người này người như thế nào. Thành ra cô nói nhưng mà con sẽ ở đó, con sẽ tới sẽ sống với họ, bởi vì cũng giống như con là chết rồi, con còn quen biết ai hết rồi. Thiền sư nói tới chỗ xa lạ gặp người không quen biết chưa chắc bà mà quý vị đã học được gì đâu nghe. Cô nói với tôi là cô nói bây giờ cô đi tới kiếm cái chỗ xa lạ để cô làm giống như là cô chết rồi, nhưng mà theo ý tôi chưa chắc chúng ta đã học được cái gì. Học cách chết là học để giữ cho tâm của chúng ta yên ổn, không phản ứng buồn bã lúc mà sắp chết này, chẳng phải là chết rồi. Cô đang nói về cái sự mà chết rồi, cô nói chết rồi đi tái sanh vào chỗ đó mình không biết. Thì bây giờ mình học là mình học đây này, mình học là ở chung với những người mình không quen biết để mình học. Mà ông nói không, cái đó không học được gì đâu, mà học là học cách sao để mà mình nói rất nhiều về sự chết để mình chuẩn bị, mình đi mình đừng có phản ứng. Bị chết là khổ mà. Thế mình nghe nói tới ung thư là mình sợ rồi. Tại vì sao? Ung thư cũng nghĩa là chết. Mà mình chết thì mình hoảng. Mà tại vì sao mình hoảng? Là tại mình cứ bỏ hết mình đi. Bỏ những cái thứ mà mình dính không à? Bỏ xe, bỏ cổ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái, bỏ vợ, bỏ chồng. Đấy. À, đủ thứ. Như vậy là mình đi không phải là mình thương những người nào mà mình dính mắc vào họ. Mình... cái chết tự nó không có gì, mà mình đi mình không biết cái tới mình đi tới cái chỗ nào, mình bỏ sau lưng mình một cái nhiều người mà mình yêu thương, ví dụ nha. Đó là mình hoảng, mình sợ, mình muốn chết. Học cách chết là học để mình giữ bản tâm cho bạn chút yên ổn, đừng có phản ứng, đừng có buồn bã, đừng có khổ sở sắp chết. Đừng quan tâm tới kiếp sau, hãy lo tâm mình ngay tới kiếp này. Hễ mà tâm mình tốt kiếp này rồi đi tới kiếp tới cũng tốt à. Không phải vậy. Không phải bạn sợ chết là bạn sợ. Tại sao mà bạn sẽ chết? Bạn suy nghĩ cho coi thử. Tại vì đi tới một cái chỗ mà cái destination mình không biết, unknown. Có vậy không? Cho đó mình rất là hoảng. Thì bây giờ cái nguyên tắc mà Đức Phật nói, thế mình sống chỗ này tốt thì mình tới chỗ kia sẽ tốt. Là cái energy của nó mà. Tại sao mình tin chuyện đó? Cái dòng năng lượng này nó được rất là tốt. Và nó tới chỗ kia thì nó phải chuyển đổi quá tốt à. Chứ không thể là cái này tốt mà qua xấu được. không thể một cái người mà sống mà rất là ác đức, energy rất là negative, có vậy không? Mà chết lên trên bàn được, cái chuyện đó anh fair, có vô lý. Thì ông nói nếu mà mình lý theo luận nhân quả nghiệp báo thì nhân nào thì cái quả đó, thấy không? Nhân nào thì quả đó, thì mình nếu nhân tốt thì quả nó phải tốt, nhân ở kiếp này tốt thì kiếp sau nó cũng phải tốt. Vì vậy tại sao mà mình sợ cái chết gì? Mình sợ là chết làm sao mà đừng đi vô ác đạo này. Thì bây giờ mình tu. Ông hỏi tôi không hiểu tại vì sao mà chết, mà ông nói những cái này tôi tu tập mà tôi mới hiểu, chứ còn hồi trước tôi cũng như quý vị thôi. Tôi suy nghĩ không có sợ cái chết. Nếu mà mình cầm được vững mạc vững trong tay là hiểu mình sẽ đi về đâu rồi thì mình đâu có sợ chết nữa. Cái thứ nhất đừng bị dính mắc là cái chuyện khó khăn mình tu tập. Cái thứ hai nữa là mình tu tập để mình biết rằng cái tâm mình nó hướng về cái chân thiện, thì mình đi cái destination nào mình cũng tốt hết trơn. Sư nói vậy biết cái gì hiểu không? Mà không phải sư nói mà ông thầy nói, chứ không phải sư nói.
Dạ hiểu.
À, đừng quan tâm tới kiếp sau, hãy lo tâm mình ngay kiếp này. Nếu tâm không sân, không khổ, không buồn, không phiền, chắc chắn là bạn đi tới chỗ tốt rồi. Nếu tâm mình thiện, không tham, không sân, không si, sẽ giống như người giàu có túi luôn luôn có đầy tiền, đi đâu cũng không sợ. Nếu suốt đời mình tu niệm không gián đoạn, tạo rất nhiều thiện nghiệp, tích lũy rất nhiều phước báo, tạo rất nhiều ba la mật, thì có lý gì cái chuyện tái sanh đi về đâu nữa. Một người mà trong túi là có tiền, ông tôi là thương gia mà tôi biết mà, đi đâu là cài cài là có tiền trong túi này, có tiền không à, có tiền không là không sợ, đi đâu đi đấy, lấy tiền anh sai có gì đâu sợ. Thì một cái người mà chỉ mà biết sống hướng cuộc đời về chuyện tâm linh hướng thiện thì người ấy sẽ tất tạo rất nhiều thiện nghiệp, tích lũy rất nhiều ba la mật, cái mình làm nè. Vì vậy quý vị thấy ở trong cái pháp mà tu tập người ta không có nói cho quý vị biết cái kết quả là cái gì, mà cái chỉ cho quý vị cách làm thôi nè. Đu đi thì nó tới. Vì vậy ông nói rất là nhiều người tới hỏi tôi là tu tập rồi đạt được cái gì. Tôi nói rằng nếu mà tôi nói cho quý vị đạt được cái gì, cái thứ nhất là quý vị sẽ không hiểu mà cái mà quý vị có, bởi vì nó đi quá cái sự hiểu biết của quý vị mà. Bây giờ chẳng hạn mình nói, ông nói chữ Niết Bàn đi. Mình tái sanh vào Niết Bàn thì mình sẽ hiểu là cái chỗ, phải vậy không? Mà nếu mà đã có cái chỗ thì nó phải hoại diệt, hữu hình thì nó không hủy hoại à. Bây giờ nói Niết Bàn không phải là cái chỗ mà Niết Bàn trạng thái tâm an lạc, nếu mà an lạc thì nó mới có ngược lại, dễ sợ vậy đó. Đi vô cái chỗ mà, nghĩa là không có gì hết, mà không phải không có gì hết mà zero, mà có trong á, à, sao hiểu? Sư mời sư suy nghĩ tôi nói, ủa sao mà Niết Bàn khó hiểu vậy nè, không định nghĩa được. Đức Phật có nói không. Thì cuối cùng các vị tỳ khưu hỏi dịch, thưa ngài như vậy là không có gì. Ngài nói có chứ, vậy thì sao đây? Thì sư nghe có một vị hòa thượng ở trong truyền thống Mahasi đó, ngài giảng, ngài nói như thế này. Ngài nói bây giờ đó, tôi lấy cho sư một ví dụ như thế này, gọi là tạm thời để mà approach cái vấn đề thôi, chứ không phải là chơi cắt để giải. Để giải thích một cách 100% là bây giờ có một người là một ông vua, muốn cái gì được cái đó, muốn ăn món gì là người ta dọn cho ăn, muốn có cung phi mỹ nữ người ta thỏa mãn, người là tất cả những cái gì mà dục lạc trên thế gian này ông hưởng đầy đủ hết trơn, không có gì thiếu, hồn tiếng là có đầy đủ hết trơn. Bây giờ chẳng hạn là tiệc tùng được ca nhạc hát sướng mệt quá rồi, đừng quá rồi, chán quá rồi, phiền thai rồi, thấy không? Thì bây giờ ông cần cái gì? Ông cần phải đi nghỉ, đi ngủ cho khỏe đã, có vậy không? Mà khi mà đi ngủ cho khỏe thì quý vị tưởng tượng đang nằm ngủ như vậy mà có người vô gõ cửa mà nói mà dọn cho một bàn ăn ra ăn nữa, giống như ngày hôm nay thì quý vị nghĩ sao? Mệt cũng chết rồi, ăn đã rồi, thấy không? Mới dọn ra còn thèm chút cái ăn lát cái hết chán này. Không phải đồ ăn cô làm dở nhưng mà cái vậy, phải không? Thì bây giờ mình tưởng tượng là bây giờ mệt quá rồi, ăn rồi dọn dẹp xong rồi rửa chén rồi muốn ngủ à? Kiếm cái chỗ nào mà khò chắc phải lúc đó ai cỏ đầu mình dậy kêu vậy mình ăn nữa, mình nghĩ như thế nào? Vì ngủ là cái gì mà sao khỏe vậy? Zero, có gì đâu, nhắm mắt à? Không có gì hết. Ăn rồi còn nói còn có, phải không? Hưởng dục lạc rồi còn vật có vật, còn ngủ không có gì đâu, mà tại sao ta thích ngủ vậy? Thì đó, Niết Bàn là vậy đó, một cái trạng thái nó an lạc, nó không sanh không diệt. Mà không sanh không diệt thì không khổ. Mà làm sao mình hiểu không sanh không diệt đây? phải có một cái chỗ nào cho tôi tới. Bởi vì do đó mà trong trong cái truyền thống mà Đại Thừa Bắc Tông, người ta lập một cái quả A Di Đà là vậy đó. Những cái này cao quá sao hiểu, thôi lập cái A Di Đà cho nó khỏe, vô đây đây anh đủ hết, cái gì cũng được hết trơn à. Thì người ta mới là hiểu chứ. Thì cũng giống như là bây giờ cái chỗ này cao quá thì cho qua vô đây đi tạm thời đó, cái này là trung chuyển, từ đây mình dẫn đi tới chỗ khác, anh ta nói vậy đó, phương tiện mà. Rồi bây giờ sư có nhiều lúc sư hỏi ông thầy sư, tôi nói một cái vị mà tu tập đó, mà muốn muốn tới niết bàn là tới làm sao? Nãy giờ tôi thấy thiền sư nói là niết bàn gần như là cái toàn là negative không à? Vậy thì muốn 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 vị muốn tới niết bàn thì ông nói rằng là tôi không có dám nói gì nhiều về niết bàn, tôi rất là sợ, là bởi vì tôi phải hiểu hoàn toàn 100% mà tôi mới dám nói. Mà nếu mà tôi hiểu 100% thì tôi cũng sẽ nói với sư đâu, vì tôi nói sư có hiểu đâu mà sư nói. Mà ông nói rằng theo ý của tôi á, một cái vị mà muốn hướng tới niết bàn á, thì ngài thấy trong này giả trơn này, thì niết bàn này các pháp hữu vi, pháp hữu vi là pháp mà có điều kiện á, thì vô thường khổ, mà các pháp mà hữu vi và vô vi mới vô ngã. Cái vị đọc một cái bài kinh trong này nói rằng sự suy nghiệm về về ba hiện tượng vô thường khổ vô ngã đó, thì các pháp hữu vi là không bền vững mà vô thường, các pháp hữu vi không bền vững mà khổ, nhưng mà các pháp hữu vi và vô vi cả hai cái đều vô ngã, như vậy thì niết bàn là vô ngã, có vậy không? Vậy thì niết bàn thường còn và niết bàn không khổ, thì khi mà ta nói không khổ thì ta hiểu là lạc mà không phải. Vì vậy cái duality, cái trong cái cuộc sống của mình, cái sự suy nghĩ của mình luôn luôn hiểu có cái này thì mới có cái kia, nhưng mà niết bàn nó đi out of that thì mình hiểu, nó tới nó lừa nó qua nó lại để nó cứ việc sư cô nói bao nhiêu hết nước miếng là có gì cũng hiểu đâu.
Không hiểu đó. Ông hiểu
tiền cao quá. Thì bây giờ không, mà bây giờ nó cô tu để cô tới một cái chỗ mà cô không hiểu thì làm sao đây?
Nhưng mà nó vô vô ngã, hữu vi
là cần đi sanh,
vô ngã hết. Đã nó hữu vi thì nó đâu còn ngã này đâu, mà bây giờ mà
vô vi mà cũng là còn cũng đó, vô ngã nữa.
Thì đó con hỏi cái nó hữu vi thì nó vô ngã thì là biết rồi.
Đó là cái từ thôi, đó là cái từ của mình.
Vô vi cũng nói vô ngã nữa là nghĩa là.
Bây giờ mình đừng có lý một cái chữ vô với chữ hữu, là tại vì dịch từ trong tiếng Tân Hán ra. Bây giờ mình nói tiếng Mỹ nó cần đi sanh này, cần đi sanh là có điều kiện. Pháp hữu vi là pháp có điều kiện, còn pháp vô vi không có điều kiện. Mà vô vi có điều kiện sao sư cũng đâu có hiểu, tại vì chân đế mà, thấy không?
Có điều kiện là có nguyên nhân
gì đã. Hễ có nó cái này thì cái kia nó sinh ra. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ cái ghế này, họ nói này, tại vì cái ghế này sư ngồi rồi, các bạn không có người nào tới ngồi được hết trơn. Mà nếu mà tôi đứng dậy thì cái chỗ này nó empty sẽ có người ngồi, tạo điều kiện này. Chứ không phải tại cái ghế trống mà có người ngồi. Đó, thập nhị nhân duyên là vậy đó. Tại vì cái này nó hiện hữu, do đó nó tạo điều kiện để cái này nó đi theo. Tại vì cái ghế này để cho trống, do đó sẽ có người tới ngồi. Chứ không phải tại ghế trống, tại vì cái ghế trống mà có người ngồi. Cái ghế trống nó tạo điều kiện để cho một người khác sẽ tới ngồi. Đó.
Thì cái đó hiểu rồi, cái vô vi
á. Vô vi là pháp chân đế, nó không có điều kiện gì hết trơn.
Nó không có gì đâu mà điều kiện.
Thì bây giờ...
trong lòng hả?
Nãy giờ sư nói là sư cô hiểu đâu mà cô hỏi hoài vậy. Vô vi nó thuộc về chân đế mà, thấy không? Thuộc về chân đế mà. À, danh sắc thuộc về chân đế, rồi niết bàn cũng thuộc về chân đế, mà danh sắc khác với niết bàn, thấy không? Nổi cái danh sắc mình hiểu đủ chết rồi.
Bây giờ sư nói nó thuộc về chân đế thì sư khai đi, nhưng mà tại vì sư nói hữu vi
đó, cái đang hữu hữu vô nè đó.
Nó vô vi nó cũng là vô ngã thì con hơi
vô vi vô ngã, hữu vi cũng vô ngã.
Đâu có cái gì đâu mà phải nói ngã.
Có cho mình nói có điều kiện này. Có là có điều kiện đó.
Không, cái đó là hữu vi thì nó có điều kiện, cái vô vi á.
Bởi vậy vô vi nó khi mà nó không thuộc về điều kiện mà nó cũng vô ngã. Là tại vì đã vô vi thì vô ngã là đúng rồi, chứ gì nó vô như thế.
Đúng rồi, hai cái vô.
Hai cái vô thì nó phải vô chứ gì thế. Hai cái vô cô đừng có đòi ra. Đòi ra cô mới hỏi hoài đó.
Tức là hai cái nó đều không có ngã.
Dạ, không có bằng
hiện tượng nó giống như bàn, không có ngã luôn.
Đó. Thầy. thường 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 lạc ngã tịnh, người ta nói đó. Nhưng mà chứ khổ không phải có lạc, không? Vì vậy mình hiểu, nếu không khổ thì phải có lạc à, không nóng thì phải lạnh, phải không? Mà không,
nó không có đâu có chọn như vậy.
Dạ, dạ, không có chọn. Vì vậy vì đây mà khi mình trở lại cái chuyện mà nói về niết bàn, nói về những, thì ông thiền sư này ông nói rằng là tôi không bao giờ nói trước những cái gì mà quý vị đắc hết trơn, bởi vì quý vị sẽ tới những cái chỗ mà quý vị không có biết, vì cái kinh nghiệm quý vị lạ luôn lắm. Bởi những cái người mà họ khi mà họ kinh nghiệm, họ nghĩ ủa sao lạ vậy ta, cái này nó phải vậy ta, kinh sách nói như vậy không, mà đúng nó thật, xác nhận cho mình, cần phước cho mình, đây là vô thường này mà sao lạ quá, không có như mình nghĩ, thì đúng rồi. Bây giờ rất, người ta nói bây giờ quý vị thấy, ví dụ bây giờ qua miếng điện sư kể cho quý vị nghe cái trần thiền của sư như thế nào, thì quý vị mường tưởng một cái trần thiền khác à, khi quý vị tới nơi qua cái trần thiền quý vị nghĩ. Nhưng mà ai bảo cái đó là không biết điện. Ví dụ có cái cô nói tôi đâu có ngờ qua miếng điện mà cái ông mới mới đặt ông không có mặc quần, họ mặc xà rông, mà ai bảo là không có miếng điện, không không cái này beyond cái understand của mình, ngoài cái sự hiểu biết của mình. Do đó mà hễ mà nói tới là confused, cãi vã nữa. Thì bây giờ chỉ cái sự tu tập thôi, tu đi tự nhiên mình tới mình hiểu à. Như con mình nó muốn học để trở thành một bác sĩ mà giải phẫu á, là mình thích mình hướng dẫn cho nó học thôi, chứ còn mình có nói chuyện là khi mà nó ra bác sĩ giải phẫu thì nó làm cái nghề nó bao nhiêu tiền, nó làm như thế nào, như nó thăng tiến như thế trong nghề nghiệp, mình có biết đâu mà mình nói. Mình chỉ biết chỉ cho nó học đây nè, đó cái này ta biết này, bây giờ mà muốn vô cái trường đó thì phải học cái chỗ này này, rồi học cái này tới học cái này, học cái này học cái này, này đó. Ví dụ một người từ Việt Nam qua, cháu của sư nó ở Việt Nam qua, mẹ nó nói là bây giờ con mà qua đây mà con muốn học bác sĩ á, là con phải vô học những cái trong lớp đại học phải 4 năm đầu tiên là học có những cái gì về khoa học, học về hóa học, học về biology rồi vậy đó, thấy không? Thế nó học, thì nó học xong rồi bây giờ nó cái trước nhất mà nó qua bên này nó phải giật lại tiếng Anh, nó bị từ Việt Nam qua đó tiếng Anh nó yếu, mất ra 1 năm để học lại tiếng Anh, học tiếng Anh xong rồi bây giờ vô đại học là phải học những cái ngành mà về biology, về chemistry rồi cái gì đó, thì từ cái này mới căn bản rồi mới vô được cái thi trường cái gì mà có y khoa đó, sao thì bạn chỉ làm vậy thôi à, chứ còn nó sau này nó ra trường mà nó làm cái gì bác sĩ rồi như thế nào mình đâu có biết, cái là kết quả. Cũng giống như bây giờ đó, quý vị muốn mà đi qua Singapore chơi đó thì quý vị không có biết Singapore là cái gì, nhưng mà quý vị biết này, đi tới cái chị đó, chị làm agency này, chị bán vé đi chơi, đi tour rồi chẳng hạn, hỏi qua thì có đi vé đi Singapore không, đó mình chỉ cái cách là họ tới đó thì Singapore như thế nào họ tự hiểu lấy, chứ mình cần chi phải nói Singapore như thế nào. Quý vị đi về Việt Nam mà quý vị không biết là quý vị có để ý không, mình đi về Việt Nam họ nói rất nhiều về xứ Mỹ, họ hỏi bên Mỹ như vậy, bên Mỹ như kia, bên Mỹ ăn uống, bên Mỹ sinh hoạt như thế nào, người Việt Nam rồi như thế nào, còn người Việt Nam đã qua rồi còn nói chuyện xứ Mỹ làm chi nữa. Mình đâu có cần nói gì về xứ Mỹ sao, mình bây giờ mình nói chuyện Việt Nam. Khi mà mình đã ở đây rồi mình không muốn nói chuyện ở đây nữa, không có cái gì để mà nói nữa. Vì vậy cái người mà đã giác ngộ rồi không cần gì mới nói, có gì đâu mà nói. Vì đã ở đây rồi mà tôi đang ở đây tôi cũng cần gì nói. Quý vị để ý qua, quý vị đi về Mỹ, bên Việt Nam họ hỏi rất nhiều chuyện bên Mỹ. Ở đây có người nào mà qua đây mà hỏi chuyện của quý vị chuyện đó đâu. Vì vậy hỏi tại vì sao mà không nói cái kết quả của sự thực tập, là bởi vì nói là quý vị mong, quý vị muốn là quý vị kẹt, bị tâm quý vị tâm tham không là sao mà tới cái chỗ mà thanh tịnh được. Chứ đừng nói gì hết, chỉ cho quý vị tập, rồi nói là bây giờ làm sao mà khuyến khích người ta tu tập, thì ông nói mình tiếp tục mình nói tốt, đi tới nữa đi. Mà sư thấy đây là một cái sự mà kêu bằng là thù đắp rất là xứng đáng cho một cái người mà chỉ người khác tu tập. Khi mình chỉ người khác tu tập, mình nói sơ mà họ hiểu, mình biết người này là họ có tu rồi, trời ơi, trong lòng rất là hoan hỷ. Vì vậy ngài Hòa Thượng Kim Triệu dạy sư ngay từ lúc mà ngài mới vô đó, sư không cần phải đi tu cái hành thiền này mà để mà có Phật tử, có chùa chiền, có tự viện, mà sau này ngài chùa rất là nhiều, có rất nhiều đệ tử, ngài dùng cái chữ rất nhiều đệ tử, sư làm sao mà sư tu rất tốt để sư giúp một người cũng tốt như sư nữa là sư được rồi đấy. Cái nguyện lực của sư là cái nguyện của sư phải nhớ trong tâm của sư nguyện là sư cố gắng sẽ tu tập để sự thành lập cái tâm của sư, làm cái tâm sư tốt, rồi sư đem cái phương pháp đó thì chỉ cho một người thôi, họ làm họ tu cho đúng cho sư để họ cũng cũng cái tâm của họ cũng tốt, và họ tốt nghĩa là họ hạnh phúc rồi.
Có Eric cho sư
hả?
Có Eric cho
sư cũng không dám nói, hỏi là sư có tiếp tục mà dạy được ông thầy sư nói không, tu cũng tin tưởng sư Trí Dũng. Ông nói tôi không, sư Trí Dũng muốn làm gì là sư Dũng làm quyền của đó. Cứ mình nói rằng tôi chỉ định sư Trí Dũng về ở tại Mỹ này mà dạy thiền là không, tôi không dám nói. Tại vì sao? Tại vì tôi có hiểu tâm sư Trí Dũng đâu mà tôi dám nói. Nghĩa là sofa không hiểu được bao nhiêu thì ông nói vậy thôi, mà sư không thấy vậy. Bởi vì khi mà thầy trò mà ngồi lại với nhau, có nhiều cái sư không đồng ý với ông. Ông hiểu chứ? Như vậy thì quý vị thấy không, cùng học một thầy hết trơn á, vậy mà cái đường đi ra nó lại khác à. Cùng học trò của ngài Hòa Thượng Thích Điểu hết trơn mà sư có cái đường đi của sư. Các sư khác có đường đi của cái sư khác. Học trò của ngài Hòa Thượng Upandita là một vị cũng là hòa thượng rất là nổi tiếng. Bây giờ các vị ra mỗi người dạy một cách à. Như vậy thì mình thấy cái tâm của mình nó đi như vậy, do đó Đức Phật cũng có cái phương pháp nào mà gọi là duy nhất hết cho tất cả mọi người. Cứ việc muốn tới thì học ta chỉ thôi, rồi bắt đầu nó đi. Ví dụ chẳng hạn như các vị họ đi tới học với sư, họ đã học với ngài Hòa Thượng Kim Triệu rồi, do đó khi mà sư vô sư chỉ họ không làm 100% đâu, sư biết trước, họ cũng dính vô trong bên thân à. Họ cũng nói rằng không, tôi thấy là ngồi thiền thì đi ra ngoài sinh hoạt á thì tập tâm, chứ còn mà vô trong ngồi thiền là tập thân, là tại vì sao? Họ muốn yên tĩnh, họ muốn ăn được. Anh nói sao không ăn được mà mình không tập được ở đây này, ở trong một cái khung cảnh mà đã được kiểm soát như vậy thì làm sao mình đi ra ngoài kia mà mình tập được? Họ nói quay dễ lắm mà, con tập đây là con tập thiền định này, hay con tập thiền gọi là thiền thân thôi. Mà khi mà con đi ra ngoài đó, con bắt đầu tập tâm để con quan tâm con phiền não được như thế nào. Mà ở trong này một cái khung cảnh như thế này mình tập không được, mình ngồi thiền mình quay cái tâm mình không được. Vì tâm mình nó có một cái chuyện vận động, là ví dụ chẳng hạn mình nghe cái chuyện của cô anh cô kể rồi, đâu có phải nó nằm yên đâu, nó sẽ xào trở lại. Khi một cái câu chuyện tương tự nó xảy ra, nó trào trở lại, nó rất hai ba lần rồi chứ nó phải một lần đâu. Thì khi mà nó trào trở lại, bây giờ mình xử lý như thế nào? Thấy không? Trong khi mình ngồi yên đó để mình quán cái tâm của mình. Mình nói không, tôi muốn ngồi yên thì tôi tập về thiền thân thôi. Khi nào mà ra ngoài tôi mới tập thiền tâm. Ở trong này mà làm được, sao ra ngoài sao làm được? Nhưng mà cái đó mình đâu có dám nói nữa. Họ tập với mình là đã mong lắm rồi. Đâu rồi? Khi một người gì đấy, nếu tâm mình thiện, không tham, không sân, không si, sẽ giống như người giàu có túi đầy tiền, đi đâu cũng chẳng sợ. Đã đừng nói về cái chết đó. Cái chết là đi tới một cái destination mà mình không biết, không có sợ nữa. Là tại vì túi đầy tiền. Nếu suốt đời của mình biết tu niệm không gián đoạn, mình tạo nhiều công đức, nhiều thiện nghiệp, mình tích lũy nhiều phước báo, thì chuyện gì mà mình lý tới cái chuyện đi tái sanh vậy đâu, không kia. I'm ready. Ông nói khi mà bạn ready, bạn không sợ cái chết nữa. Có gì đâu mà bạn sợ. Nhiều người tạo nhiều công đức một đức lúc sống, nhưng khi chết họ phản ứng làm cho phần công đức bị hủy tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát là chỉ tạm thời mà thôi, vì quả của thiện nghiệp sẽ có dịp trổ lại và đưa họ tới cái chỗ an vui. Đây là cái trường hợp của bà Malika này. Bà này là bà hoàng hậu, bà gì đấy, bà, và lúc mà bà sắp sửa chết á, bà nhớ tới một cái ác nghiệp mà bà đã làm với ông vua. Bà đi làm tình với cái con chó, là cái con dê gì đó. Rồi ông vua ông nghi là bà này là có cái dâm ý như vậy, hỏi bà đó có không, bà chối liền, nói tôi không có làm chuyện đó. Bà làm có làm thật. Vì vậy khi bà sắp sửa chết, cái niệm này nó khởi sanh lên, chết và tái sanh xuống địa ngục liền. Ông vua đó, ông tới ông hỏi ông vua là bà Malika là bà một cái bà nào hoàng hậu, đúng rồi bà Malika. Vua lại hỏi Phật, Đức Thế Tôn gì chứ, còn hậu của con rồi bây giờ chết rồi đi về đâu, chỉ có Đức Phật mới biết thôi. Phật không thèm, ông đang nói xuống đến bút má nói rằng vua mất đức tin sao. Nhưng mà Đức Phật biết rất rõ, giống như này, công đức một phần bị tiêu hủy, tuy nhiên sự mất mát là chỉ tạm thời mà thôi, vì trong một cái quá trình bà làm rất là nhiều phước, bà xuống đó tạm thời bà sẽ lên lại. Thì Đức Phật chờ cho đến lúc mà bà tái sanh vào cái chỗ yên rồi, Đức Phật nói bây giờ đi chữa nào cho nào. Như vậy thì sư lập tới lập lui với quý vị hoài, những cái công đức quý vị làm không bao giờ mất hết. Nhớ trong khi mình làm, mình nhớ mình làm cái sao mà chọn cái công đức cho nó hoàn toàn đi, đừng nó để nó bị mẻ, bị sức là vì cái tâm phiền não của mình. Mình tu tập này, mình ngồi thiền này, đừng có muốn gì hết. Đó, ngồi thiền thấy suy nghĩ tới sồn ra, hối hận rồi, dữ sợ rồi bay tới đây cái nào. Bực bội với sự suy nghĩ tạo ước rồi. Thấy chuyện của nó. Rồi mình làm phước, làm đức, mình muốn là sanh thiên, sanh đồ, mình muốn có phước rồi nhiều, mấy cái này là để phước của mình hết. Mình mục đích của mình làm phước là sao? Mình tập để bỏ cái tâm tham của mình nhắc nhở mình vậy. Bây giờ mình có bao nhiêu là mình ôm mà mình chữ à. Đã cho mình nhiều mình mừng lắm, mình giữ đó, mình muốn làm phước.
Vui quá.
Hả? Vui.
Ta cho đồ vui lắm
sư. Thì bây giờ mình càng vui bao nhiêu là càng giữ bấy nhiêu. Càng giữ là càng dính mắt là chết rồi mình nhớ hoài đó. Có cái ông sư mà chết rồi mà nhớ cái y đó. Ông người ta cho ông bộ y mới mà ông chưa có kịp mặc cái ông chết. Khi mà ông chết rồi cái tâm nằm hấp hối rồi mình cứ nhớ tới bộ y. Chết làm thành con rận nằm trong bộ y. Rồi hồi đó là Đức Phật Chư Tăng có cái truyền thống là khi mà vị nào chết ra một hai bữa là Chư Tăng đem ra chia đại đồ y áo không có. Trộn lẫn làm công la hét Đức Phật thấy rồi biểu thôi để quan chia bộ y đó đã, đồ đạc của ông đó để yên đi, đừng có chia gì hết trơn, đợi vào ba ngày nữa rận nó chết rồi, cũng rệp nó chết rồi tính sao, cứ mỗi bộ y không à, chết mà làm cũng rệp rồi. Rồi mà chết cái đó rồi bây giờ quý vị đi đâu? Bởi vì khi một cái chúng sanh mà nó sanh vô trong mà hàng mà kêu bằng là súc sanh rồi đó, cầm thú rồi đó, trời ơi cái đường ra rất là khó, không bao giờ mà ra được cái trơn. Cũng giống mình nói là ví dụ chẳng hạn như mình sinh ra đây, mình nói không phải là mình kỳ thị, nhưng mà nói mình sinh ra ở trong một cái ghetto của người da đen vậy, mình sống xung quanh toàn là những người criminal không à, tại vì nó ăn nhậu nó thì cái ma túy rồi vậy, thấy không? Đây là mình lấy một ví dụ đời thường để mình thấy vậy đó. Thì thằng nhỏ mà sống trong đó để mà nó ra khỏi cái cảnh nó trời rất là khó cái vậy không. Còn cái đứa ra mà có cha có mẹ lo lắng đàng hoàng biết trắng, ở trong cái chỗ mà kêu bằng là có culture, có văn hóa rồi giúp đỡ học hành thì nó khác. Thì mình vô trong súc sanh thì mình giống như mình đẻ vô trong cái gia đình đó vậy đó. Cha mình cũng xì ke ma túy, mẹ mình cũng vậy, rồi chết chóc, rồi ăn cứ suốt đời cứ ăn qua phe rồi không rồi nha. Ông sư nói cái này để cho quý vị suy nghĩ, chứ không phải là sư nói cái này để mà mình so sánh, để mình nói Mỹ đen, Mỹ trắng, không có. Nhiều người tạo rất nhiều công đức lúc sống, nhưng khi chết họ phản ứng làm cho một phần công đức bị tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát này chỉ tạm thời mà thôi, vì quả của thiện nghiệp sẽ có dịp trổ lại. Muốn không phản ứng lúc chết, hãy tự huấn luyện tâm mình sao cho tâm có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận dễ dàng bất cứ tình huống nào xảy ra. Tập thôi à. Thì bây giờ muốn ung thư thì đừng ăn những cái thứ mà có thể ung thư. Người ta nói ăn cái gì mà ung thư? Ăn thịt, thịt đỏ, ăn những cái mình biết này, uống sữa nhiều này. Đó là sư nghe nói thôi chứ sư cũng chưa có biết nữa. Đường này, tại vì sư có một cuốn sách của cái cô mà mời sư qua bên Hiếu Sanh Giải Thiện đó, là cô hết ung thư là nhờ có ăn uống dinh dưỡng. Bà kể cho sư nghe, bà nói khi mà tôi bị ung thư ngực á, là thời kỳ thứ hai rồi đó, 2 cm, cuốn sách nó nói vậy. Cái khối u nó 2 cm, rồi khi mà tới đó người ta nói là bây giờ phải mổ, khóa trị xạ trị, cái process nó đi phải như vậy. Là thương rất là lớn bên Houston á, cái cô này mổ mà khóa trị xạ trị là cô sợ rồi, cô không dám rồi. Cái cô nói với bên kia, cô nói rằng là tôi phải đi về Việt Nam, tại vì tôi có người chết có bày ra vậy thôi, cô sợ mà. Đó thì bà này, cái bà bác sĩ, bà biết tâm lý bà này, bà mới nói rằng đó, thôi bây giờ đó, thay vì khóa trị xạ trị thì tôi cho cô mấy cái pill, đưa bà vô trong một cái chương trình đó, thử mấy cái pill này, nó sẽ giúp cho mình cái là chặn nó lại cái ung thư, và đồng thời tiếp tục sử dụng trong 5 năm thì nó mới gọi là nó chấm dứt cái vấn đề di căn. Thì bây giờ thì uống đi, trong khi mà không khóa trị xạ trị thì uống thử qua thử, nếu mà nó giảm thì tiếp tục uống nữa, không phải 4 tháng đâu, cái chương trình nó có 4 tháng thôi, nhưng mà sau đó mình tự động mình tiếp tục mình uống nữa trong vòng 5 năm điểm nó hoàn toàn nó diệt cái ung thư này. Thì cô nói lúc bây giờ là cô đã biết tu tập rồi, cô ra ngoài biển ở Galveston, nó thuê cái nhà ngoài đó, tôi ở ngoài đó, tôi tập thiền, tôi ăn chay, tôi không thèm uống cái thuốc nữa. Cái tên là Amirexa, tôi còn nhớ, không thèm uống, bỏ hết. Một tháng rưỡi sau vô trở lại nó xét nghiệm, ung thư nó xuống từ 2cm còn có 1 à. Đó, quý vị nào muốn đọc tôi sẽ đưa cho quý vị coi. Khi mà sư nói trên xe của nó, tôi nói với bà bác sĩ, bà hỏi sao mà ngộ vậy? Tự nhiên cái bướu của bà là từ 2cm mà bây giờ sao nó teo lại còn có 1cm. Bà uống cái gì, bà ăn cái gì, bà nói tôi nghe thử. Thì nói tôi tập dưỡng sinh, tôi ăn cái này cái kia mà tôi uống thuốc Amerex của bà nữa. Nhưng mà bà uống, đúng hết. Như vậy thì ung thư không có nghĩa là chết này, người ta thoát được này, thấy không? Đó. Thì bây giờ này, muốn không phản ứng được chết, hãy làm sao huấn luyện tâm cho mình sao để tâm mình có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận tất cả những cái gì xảy ra. Thì đó là cái thân bây giờ tâm. Đơn giản vậy thôi. Người ta ngủ nhưng trí tuệ không ngủ, người ta chết nhưng mà trí tuệ không chết. Mà không chết không có nghĩa là thường còn, không chết đây là nghĩa là trí tuệ một khi mà đã có rồi thì trí tuệ cứ phát triển hoài. Do đó người ta không lặp lại cái mistake, không làm lại cái chuyện khổ nữa. Ví dụ chẳng hạn mình nói câu chuyện của cô Anh, không phải là cứ đem câu chuyện này ra, nhưng mà cứ gặp hoài, chị đây tập hoài, trí tuệ tới một lúc không có phản ứng nữa. Trí tuệ không chết là vậy đó. Trí tuệ bây giờ chưa có này, nó còn yếu này, nó vẫn còn tiếp tục nó phản ứng không? Từ từ, cái này phải còn mồi mà sư nói cười.
Để cho vài lần nữa thì thử.
Ô trời, không phải vài lần đâu, cả trăm lần nữa chứ biết cả. Không phải là chơi đâu, nó là phiền não mà. Thưa sư nói rằng không phản ứng lúc chết là phải tu bây giờ. Con thấy Hòa Thượng Sụ Minh lúc sắp chết bị người ta nhồi ngài rất là dữ, nhưng mà thấy ngài không chút dao động. Trời ơi, làm sao bất chứng như thế này đây?
Nhồi
là tại vì khi bỏ thuốc vô, khi mà sắp mất, bác sĩ lại bây giờ ngài hả miệng cho con bỏ thuốc vô, và bỏ thuốc vô, đổ thuốc gì trong miệng, thuốc liquid, nó không vô nữa. Cái body nó không làm việc nữa, cái muscle nó không làm việc nữa, thì ông đè một tay nó bụng, hất cái cổ lên, để cho nó xuống. Nhưng mà ông làm hoài không được, ông mới kêu một người nữa. Ông đè cái tay nó bụng, hất dỡ cái cổ lên, đỡ. Dỡ cái cổ lên vậy. Rồi cũng không được nữa. Rồi bắt đầu đè cái bụng lên, dỡ cái chân lên.
Nó không vô được
rồi. Không biết. Cái cô Phật tử đó, cô dòm nó nói, trời ơi, ông già 90 mấy tuổi mà làm kiểu đó. Cũng đủ chết rồi, đừng khoan hóa rồi. Có thước thuốc này. Cô thấy cô sợ quá, đi ra. Tại nó cũng nói cái câu là Hòa Thượng Sụ Minh lúc sắp chết người ta nhồi ngài như cái gì đó, mà ngài vẫn yên tĩnh như thường. Trời ơi, làm sao mà bất cứ cái này đây. Chỉ có một cách là gia công tu tiệp thôi, thì ngài cũng tu tập cho ngài, nó có làm gì được không? Không có phương thức nào khác. Tu mình cũng sẽ có trí tuệ, mình sẽ không phản ứng lúc chết. Đó là điều chúng ta có thể làm được lúc này. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện chưa đến, suy nghĩ nhiều làm cho tâm mệt mỏi, mình không biết mình chết, mình đi về đâu được như nó, không biết nó chết. Thưa sư, đau mình có thể lấy đó làm đối tượng quán chiếu, chết chưa tới làm sao mà lấy đó làm đối tượng này? Nếu có trí tuệ sẽ hiểu đau ốm chết chóc đều giống nhau, vì chúng là những hiện tượng tự nhiên, không có chi sợ hãi cả. Đau là một hiện tượng tự nhiên mà chết cũng vậy. Thật ra là mình điêu là điêu với cái đau này. Bị người ta phản ứng lúc chết là bị đau chứ đâu có cái gì đâu. Mình nghe những cái bài pháp mà nói về cái chết là trước khi chết người ta đau rất là dữ. Chứ còn mà cái người mà chết mà tự nhiên ngồi cái ngủ cái chết luôn rồi đâu có nói. Thật ra họ cũng cố yên đâu. Họ chết với tâm si nữa, họ cũng còn chứ chắc họ đang đi lên đâu. Nhưng mà không ai nói về cái phản ứng với những người này. Người ta chỉ có những cái người mà bị cái thân ngoại mạng chung nó sắp sửa chết là tứ đại này bắt đầu nó hư đó, nó rung giật rất là dữ. Họ la, họ hét, họ khóc, nó còn giãy giụa nó, cái ông kia rồi mặc cái áo thun không mà chịu không nổi à. Cầm mà giật mà xé cho được à. Nóng quá nóng. Nóng cái này chắc là thiếu biết lửa địa ngục rồi, chứ phải đứng chơi. Một vị thị giả cho một vị hòa thượng đó. Chứ không phải là những người nào xa lạ mà không biết tu đâu. Vậy mà khi ông chết trong nằm vùng Mỹ mặc cái áo thun ba lỗ trên người vậy mà ông chịu không nổi, bị xé ra giật ra cho ông.
Không có bị ung thư gì không sư?
Không biết đâu, chỉ nghe câu chuyện vậy thôi à.
Thấy người ung thư thì họ sẽ vậy đó.
Vậy đó.
Họ chết cái họ nó lửa nóng nó đốt. Có một cái cô nó cổ vậy. Cổ nói trời ơi, lửa nó xẹt qua xẹt lại. Xẹt lên, xẹt xuống, chịu không nổi, nhức đầu quá.
Cô thấy, cô nói lại.
Cô đó, cô nói lại.
cô tiếc chưa, cô chết đâu có sống lại
chết, chết. Cô hồi nó cũng mất 40 tuổi rồi, cô bị ung thư cô tử, cái rồi cô sắp chết rồi, chắc còn chừng tháng nữa chết. Thì bệnh viện trả về, bệnh viện đi cô đi về nhà đi.
Chê rồi.
Dạ chê rồi thì cũng về. Thì tụi con với lại sư rồi tới thăm. Thì tới thăm rồi cô nói đi sư ơi, sư tụng kinh cho con chết đi. Chứ cô đi sư nghĩ mà ngày nào cũng lửa nó xẹt qua xẹt lại nó đốt ngay cổ họng con, rồi đốt trên đầu con á. Con chịu không nổi nữa, giờ cầu cho con chết, cầu cho con chết. Rồi cái cổ xin lỗi nha, cởi hết quần áo ra, nóng quá. Cái cổ mắc cỡ mà cổ mới đắp cái tấm ra mỏng thôi, mà đắp lại có chút xíu cổ cởi ra luôn. Mà nóng quá. Cái đi sư nó không được, phải mặc quần áo vô. Nếu mà mình chết là mình không có mặc quần áo á, mình sẽ dễ bị quỷ nhập hay là gì đó, đại khái là đi vô ngạ quỷ đó. Thì cái rồi cổ tụng đi sư tụng gì không biết, cái hồi bắt đầu cô dịu là cô cho mặc quần mặc áo.
Cuối cùng cô chết không, cô biết
cuối cùng chết thế. Cuối cùng chết.
Thường người ta nói những cái người mà trước khi chết mà thấy lửa như vậy là cái destination là địa ngục á. Thấy lửa này, thấy chó sủa rồi, những cái đó hiện tượng.
Nó cũng nói vậy, thấy tội lắm, thấy đau khổ.
Mà mình thấy không, những cái người mà sắp phải chết đó mình rực rãi vậy, thật ra lửa đâu có đâu, nhưng mà cái
nghiệp nó chiêu cảm. Nghiệp nó chiêu cảm.
Thấy vậy rồi, mấy ông này cũng vậy đó. Nằm vật vào vùng bẫy, nóng quá chịu nổi.
Thì con mới sợ, không biết có phải ung thư. Thường thường ung thư mình như chemo vô cái nó như vậy đó. Nó kinh hoàng lắm.
Thì thôi được rồi, mình tới mình đừng ngăn đây cái gì quá, kinh hoàng quá, đỡ quá rồi. Dòng giờ gì nữa, cũng có giờ gì nữa, cũng tới đây là kinh hoàng là phải ngưng lại cho nó tiếp tục nữa sao.
Đang hơi hấp dẫn.
Nếu có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đau ốm chết chắc là điều là và sự chết đều giống nhau hết. Vì sao? Tất cả đây là hiện tượng tự nhiên, không có gì sợ cả. Tôi nghe ngài Hòa thượng Jyotika có nói có gì sai trái với cái chết đâu. Chết là một phần của sự sống, phần các thật cần thiết và thật quan trọng. Ngài nói chết và sống là giống hai mặt của đồng tiền. Có chết, có sống thì phải có chết. Thì đúng rồi chứ chi nữa, phải không? Mình đã sống đây rồi, do đó mình bây giờ mình mới chết này. Mình đã chết rồi, bây giờ mình sống lại này. Sanh tử luân hồi mà. Mình sống đây là mình đã chết rồi, mình mới trở lại đây nè. Rồi mình sống đây rồi mình sẽ tiếp tục chết nữa để mình trở lại nữa. Tưởng tượng đi, mọi người chung quanh bạn đều ra đi cả, chỉ một mình bạn còn ngồi trùng hổm đó. Kinh hoàng làm sao mà phải sống hoài mà không chết. Mấy bạn bè của mình đi hết, cứ ngồi trùng hổm đó dòm hoài. Nếu hành giả hiểu thật sự một về hiện tượng sanh diệt, chúng ta sẽ chết trong mỗi sát na. Đừng có nói mình sống đời này có đời kia, mà ngài Thiền sư Lô Thích Ca mình nói khi mà cái tuệ sanh diệt nó khởi sanh cho mình mà rõ ràng là mình thấy có cái gì mà gọi là yên hết trơn, cái gì nó cũng sanh diệt hết trơn. Mình đâu có sống tới 80-90 tuổi đâu, mình sống trong một phần của 1.000 tỷ giây đồng hồ, là cái tâm nó thay đổi mà. Bây giờ quý vị muốn nghe cùng đề tài hay là muốn đi cái chuyện khác? Thưa sư, sư có sợ chết không? Con thì rất sợ vì con chưa có giấy passport đi cuốn đường ác đạo. Con chưa có cái bảo hiểm nào mà đi không đi cuốn đường ác đạo, con chắc con sợ quá. Phải chứ mà con có bảo hiểm là guarantee là con không có cuốn ác đạo thì con mới ngá. Còn con biết ông làm sao? Tôi biết ông thầy làm sao? Còn tôi sợ lắm. Hồi trước tôi cũng rất sợ chết, nhưng dần dần với sự công phu tu tập, trạng thái tâm tôi thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết, nên ít sợ, gần như không sợ, vì tôi hiểu chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người, chứ đâu có thoát đâu. Ông nói, bây giờ quý vị tưởng tượng đây, những cái người mà sắp chết á, có bao giờ họ nghĩ họ chết đâu? Họ đang sinh hoạt tự nhiên đùng cái chết à? Những người mà sắp sửa chết không biết, không bao giờ biết ngày mai mình sẽ chết, ngoại trừ trường hợp như mình nói bệnh hoạn này, thì còn mình có thể forecast được, mình nói rằng ồ có thể là một vài tuần nữa mình chết, là bác sĩ nói còn tác là mình chết, thì mình còn nói. Còn bây giờ mình thấy có những người đó họ sinh hoạt bình thường mà tự nhiên họ ngã đùng họ chết rồi. Đó là sư nghe câu chuyện của cô Thu, cô kể về một cái người mà cô quen, thấy không? Như vậy thì những người chết không bao giờ nghĩ là ngày mai mình chết đâu. Vậy mà họ ngày mai họ chết rồi. Đa phần người vậy không à. Cái ngài Hòa Thượng Tông Pu Lu là thầy của ngài thần sư này đó, Dutika. Ngài đi từ bên Mỹ về, khỏe mạnh nó có gì đâu. Rồi ngài tới Yangon, ngài ở chùa tu viện của ngài ở đó, rồi ngài nghỉ một đêm đó, rồi ngày mai ngài đi lên trên cái chỗ Makila của ngài đó. Tự nhiên đêm mắt nó chết. Mấy người trong chùa họ nghe bên Mỹ rồi, chùa của ngài bên Mỹ nói, tôi cũng ngờ, cái anh Mạc nói tôi cũng ngờ ngài chết nhanh vậy, tôi nghĩ chắc ngài cũng surprise. Chứ đang khỏe mà. 96 tuổi mà đi từ bên Myanmar qua bên sư cô biết chết vì lý do gì đâu. Từ đi bên Myanmar đi cái sức qua bên Mỹ á. Đi qua đi dạy thiền dạy đồ rồi đi được ngài, thật ra ngài cũng lớn tuổi rồi, đi cho có chứng minh vậy thôi chứ còn ngài cũng không có làm gì được nhiều, các vị xung quanh làm hết. Đó. Rồi đó thì tới cái mùa an cư rồi ngài phải về. Hết ngày qua bên này ngày nhập hạ rồi tới cái mùa an cư ngài đi về bên chết. Cái tháng đó là tháng ấm mới về qua đây được. Tháng lạnh ngài đâu có chịu nổi. Rồi đi về thì người ta máy bay xuống ở Yangon ở đó một đêm. Thì ngày mai đi, mai mốt là đi về cái chỗ mà cái trú xứ của ngài thường trực á. Ngài qua đi tất cả mọi người báo biết là chết ngay tại chỗ ở Yangon. Ai cũng ngạc nhiên rồi. Chính các cái vị đó cũng biết là ngày mai mình chết hay sao. Vì vậy những cái người mà chết như vậy, thình lình như vậy không bao giờ biết mình chết hết trơn. Vì vậy khi tôi hiểu rằng cái gì đây đâu rồi à, nhưng dần dà tôi với sự công phu tôi niệm tâm tôi thay đổi và càng lúc tôi càng có sự hiểu biết nên tôi ít sợ, gần như tôi không sợ, vì tôi hiểu chết chỉ là một hiện tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người, không có ai tránh khỏi. Có chỉ hai mặt của một đồng tiền mà thôi. Mình sống rồi thì mình phải chết rồi. Rồi mình chết rồi mình sẽ sống nữa. Chúng ta sợ gì đây? Sợ chết hay sợ sinh vào bốn ác đạo? Nếu biết rằng chết chắc chắn sẽ tái sinh vào thiên giới với nhà cao cửa sang đầy cung quý mỹ nữ, bạn có sợ không?
Không, thích rồi.
Phải không? Còn mình biết chắc chắn là mình đi tới cái destination là mình đến như vậy, chắc mình không sợ. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai hết, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì để khi thân hoại mạng chung này, tức là khi chết, đừng có tái sanh vào phổ cảnh, không xa vào bốn ác đạo. Thưa sư, con nghe người ta chết dù không quen biết gì, nhưng sự ra đi của họ cũng làm ra con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi, tới phiên mình cũng từ giả từ bỏ thế gian này, đó là có phải là một cái tâm bi ai phiền não không? Nghe người ta chết rồi mình cũng cảm nghe cũng ngậm ngùi đó. Tại vì nhắc nhở cho mình biết rằng là họ chết tới phiên mình cũng chết. Trả lời, khi hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ và ra đi, cho nên bây giờ hãy chuẩn bị cho phút giây đó. Thấy người khác chết mình buồn mình sợ, đó là tâm sân. Nhưng cũng sợ với trí tuệ, khi sợ với tâm sân, đau khổ tới tức thì. Người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hốt hoảng và kinh hãi. Ngược lại, khi chúng ta sợ với trí tuệ, tâm vị này tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì đó. Phật giả phải cấn cấp tu niệm, phải tạo cho nhiều công đức, phải làm cho nhiều phước tiện. Hai cái, sân và trí tuệ đều sợ cả, chức năng của nó nhưng mà sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Thấy một người chết, mình ngậm ngùi, mình thương tiếc, mình sợ hãi, mình nghĩ, mình buồn phiền, mình nhớ rằng họ ra đi rồi tới phiên mình cũng từ bỏ thế gian này, nghĩ như vậy mà mình ngậm ngùi, mình xúc động. Ông nói, rồi, tâm sân đấy. Còn bây giờ nó họ chết thì tiếp theo mình cũng chết. Vậy thì trước khi mình chết mình nhớ mình chuẩn bị đi. Để mà cái lần tới đó mình đừng có tái sanh vào khổ cảnh. Mà tái sanh vào khổ cảnh không phải để hưởng lạc, mà tái sanh vào khổ cảnh đi tiếp tục mình tu nè. Để mình đi ra khỏi cái này chứ. Mình đi tới đi lui trong sanh tử, mình đi tới đi lui trong quải ta bà này là vẫn còn sanh tử luân hồi hoài, phải không? Mục đích của mình tu tập đi ra khỏi, Đức Bồ Tát là vậy đó. Tới gặp những vị thầy nó đưa lên tới là những cái tầng thiền rất là cao, ngài nói chưa ra khỏi, ngài chưa có chịu. Thế đó ngài tự tu tập lấy, ngài kiếm ra là con đường để thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi cái vòng luân hồi, còn ở trong này là còn khổ. Thấy người chết mình buồn mình sợ, đó là tâm sân. Nhưng trí tuệ cũng sợ, khi sợ với tâm sân bạn cảm nghe đau khổ. Bạn khi bạn người có tâm sân, người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hốt hoảng và kinh hãi. Nhưng ngược lại khi có sợ với trí tuệ thì tâm vị này tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì đó. Vì này thấy chúng ta cần phải khẩn cấp tu niệm, phải tạo thật nhiều công đức, phải làm rất nhiều phước thiện trong khi mà chúng ta đang còn sống này. Hai cái, một đằng sân và một đằng kia thì trí tuệ đều sợ hết, nhưng chức năng và sự vận hành của nó không có giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập, chứ không lơ là giải đãi. Tâm hành giả lúc này có cả hai, sợ với tâm sân mà cũng có sợ với trí tuệ nữa. Một người mà tới đây tu tập này mà khi mà nói như vậy thì ông nói trong này tâm nó có tâm sân ở trong đó. Mà trong này cũng có tâm trí tuệ trong là tại vì tới đây tu tập này. Vậy thì mình thấy không, mình không bao giờ mà hoàn toàn cái gì hết trí tuệ hay là tâm thiền não, mà luôn luôn mix có cái này mà có cái kia, có cái kia có cái nọ, thấy không? Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập chứ không lơ là giải đãi. Tâm hành giả trong lúc này có cả hai, bạn cũng có sợ với tâm sân là bạn nói với tôi này, bạn nghe cảm xúc, bạn nghe cảm động này, nhưng mà bạn cũng có trí tuệ là bạn cũng đang muốn tu tập. Một đôi khi người ta tu hành cho nên suy niệm về sự đau khổ, nếu phải tái sanh trong bốn ác đạo để tinh tấn tu niệm. Sự tinh tấn không lơ là, không giải đãi, tức là sao? Đôi khi mình suy nghĩ nếu mà mình lơ là giải đãi thì mình sẽ là đi vô trong ác đạo này. Mà đã vô trong đó rồi thì đừng có nói chuyện ra. Vì vậy mình cố gắng cái cơ hội này tốt để mình thoát đi ra, để rồi mình tiếp tục nữa. Một khi tái sanh vào bốn ác đạo rất khó để thoát ra khỏi cảnh này, như đá ném mà xuống nước khó mà nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Chứ một cái người mà tái sanh vào trong bốn ác đạo là làm súc sanh, làm Atula, ngã quỷ rồi vậy là vô trong địa ngục đó, thì giống như đá mà ném xuống nước. Tảng đá mà ném xuống nước rồi làm sao mà lên đây? Ví dụ như sinh vào quả súc sanh, tâm bị tâm si rất là nhiều, cho nên luôn luôn tạo ác nghiệp. Ác nghiệp chồng lên nhau tăng lên chứ không giảm xuống. Chúng sanh trong cõi này bị giết và sẵn sàng giết chúng sanh khác để sống còn, vì nó sống như vậy thôi. Cái survival của nó như vậy à. Cái con cọp thì phải nó ăn con nai, là ăn con gì để mà nó sống chứ, làm sao đấy. Vì cái sự sống còn của nó mà nó hại chúng sanh khác, tạo ác nghiệp rồi. Mà một khi mà mình đã tạo ác nghiệp thì ác nghiệp trồng với ác nghiệp trồng với ác nghiệp, thì sao nó thoát ra. Vì vậy nghĩa là mình làm cái sao mà để mà gì đây, không có vô trong ác đạo. Một vị có trí tuệ sẽ không có một sự lựa chọn ưu tiên nào, vị ấy không muốn sống hoặc chết, có cái chết và cái sống. Một vị mà có trí tuệ không muốn chết mà cũng không muốn sống. Ví dụ có nhiều người có vị thấy không còn muốn sống nữa, muốn chết rồi. Rồi có những người chỉ muốn chết và không muốn sống, hai cái này là hai cái muốn hết, không được. Tâm vị ấy chấp nhận một cách bình thản. Chúng ta không sống 70, 80, 90 năm mà chúng ta sống trong một khắc giây, một giây đồng hồ mà thôi. Hiểu như vậy thì làm sao mà muốn đây? Thật sự chúng ta không có một sự lựa chọn nào cả. Tất cả các vận hành theo lý nhân quả hết. Thế cái gì mà lựa đây? Thì bạn tu tập nhiều thì bạn thấy bạn đâu có sống 80 tuổi. Bạn sống trong từng sát ra một, từng khắc, từng giây. Thì bây giờ làm sao mà sửa này? Bạn nói bạn đang sống đấy, nhưng mà thật sự bạn đang chết nữa. Đó, thì quý vị thấy những cái này nó rất là khó hiểu phải vậy không? Trên cái phương diện bề ngoài là bạn thấy bạn đang sống này, bạn đâu có chết, nhưng mà nhìn cho kỹ đi, tu tập nhìn cho kỹ thì thấy bạn đang chết trong này, là thay đổi trong này. Cái cơ thể mình nó đâu có phải là nó thường còn 100%, không, nó thay đổi, mau huyết thay đổi, da thịt thay đổi hết, thì tức là mình sống chết theo từng giờ từng giây từng phút, cho mình đâu có giống hoàn một thứ đâu. Đó là chưa kể Đức Phật nó có hai phần, cái thân và tâm của mình nó thay đổi liên tục. Mới ngồi một chút là thôi nó đổi tùm lum tà la, khi vui khi buồn, khi giận khi thương ấy. Đó thì các vị thầy thường nói rằng là đó, bạn tưởng là bạn sống hả, mà bạn phải sống đâu, bạn sống rồi bạn chết, rồi bạn chết rồi bạn sống. Không có ai mà sống tới 70 tuổi, 80 tuổi đâu. Cái mà sinh ra để rồi mà chết 70-80 tuổi là final death thôi. Còn đây này, everyday death này. Mình die every moment. Cái đó mình không thấy, mình không hiểu. Khi người có trí tuệ không có một sự lựa chọn ưu tiên nào, không muốn sống mà cũng không muốn chết, tâm vị ấy chấp nhận một cách bình thản. Chúng ta không sống 70, 80, 90, 50 năm, mà chúng ta chỉ sống trong một khắc thôi, một giây đồng hồ. Một trên 1.000 tỷ của một giây đồng hồ. Thật sự chúng ta không có một sự lựa chọn nào cả. Tất cả vận hành theo nhân quả, nó sống, nó chết, nó sống, nó chết đó thôi. Muốn sống, không muốn chết. Thì đôi khi có nhiều người đó muốn sống hoài mà không muốn chết thì mình hiểu rồi, phải không? Có nhiều chỉ người chỉ muốn chết mà thôi, chứ không muốn sống nữa, phiền não quá mà. Các vị hiểu không? Vị thánh nhân không, cái người mà có trí tuệ không có muốn sống muốn chết, không muốn chết vì quá khổ, không còn muốn sống nữa, muốn chết rồi, muốn quyên sinh, muốn tự tử chết. Mà như mà mình nghe nhiều, mình hiểu nhiều đó, cái tự tử này nó sẽ trả quả. Một cái người mà tự hủy diệt bản thân của mình sẽ tái sanh lại và tiếp tục hủy diệt thân mình, thân mạng mình, tái yên đâu. Tại vì trước khi mình chết, cái tác ý mình muốn chết là rất là mạnh. Nó đâu phải suy nghĩ một bữa đâu, không, nó nghĩ ngày này ngày kia, rồi cuối cùng nó mới lấy cái con dao là lấy thuốc độc uống, nó chết. Vì vậy mình trả theo, mình trả nợ theo cái tác ý này này. Sao mà cũng có cái bài nào mà vui hết trơn, bài nào cũng buồn hết trơn. Mà càng nói quý vị càng nghe sư cũng hiểu làm sao.
Tại vì nó là sự thật mà sư.
Thế thầy, có nhiều người họ biết trước lúc chết đó thầy, họ ngồi họ thiền họ đi đó, thì làm sao làm được như vậy thầy?
Dạ thì họ tập thiền định đó anh, họ tập thiền định họ biết á. Nhiều vị tập thiền định tâm họ yên tĩnh á, yên tĩnh vắng lặng, họ trước giờ chết họ biết rồi, họ tập thiền là họ không có. Ví dụ chẳng hạn mình thấy ở Việt Nam chùa Đậu rồi đấy, các vị mà thiền sư nó ngồi yên tập thiền. Việc trên bên hệ thống nguyên thủy cũng có một ngày tên là ngày Pháp Minh đó. Rồi khi mà ngài chết rồi ngài ngồi vậy này, rồi khi mà cộng sản vô đó, nó dòm, nó thấy ngồi hoài, nó cha này chắc là cái này là ủy quyền ủy quân rồi gì đây mới ngồi đây gì đó, nó theo dõi ngài, ngài nó cho nó theo dõi, nó ngồi sao bằng mình được, nó có thức hoài được với mình đâu, ngài ngồi đó ngài hành thiền. Rồi cái người ta trách là khi mà ngài mà tích đó rồi các sư không biết, các sư để nằm xuống để thoa dầu thoa đồ duỗi tay duỗi chân cho bằng chết, cách ngồi rất là tốt để cho nó nghỉ vậy. Thì các vị đó họ biết à. Mà sư hỏi, mà sư hỏi ông thầy của sư, hỏi ông thầy của thầy, ông có, ngài có biết một sức ngày chết không? Nói các vị mà tu thiền tứ niệm xứ không có biết rõ ràng như các vị thiền định, nhưng mà thấy là danh sắc này nó sắp rồi hủy diệt này, cái kình đi sinh nó không còn dữ tốt như trước nữa, thì cái này mình cũng hiểu mà, phải không? Chẳng hạn như mình thấy bây giờ mình đau ốm, mình hoặc mình đau rề rề hoài thì mình cũng nghĩ chắc tới giờ rồi đó. Thì cái vị mà tu mà không có thần thông hiểu như vậy đó, hiểu là không còn cái cơ thể này, không có tới lúc nữa rồi, phải bỏ nó rồi. Lúc bây giờ trông rất là tỉnh táo, vì vậy do đó mà mình thấy không? Khi mà đã hiểu như vậy thì mà dính mắc còn chi nữa, biết ôm nó được nữa rồi, nó buông, nó từ từ nó phải hủy diệt cả. Có một cái bài pháp này lâu lắm rồi, năm 2003 sách chép của ngài Thiền sư Jotika, để sư đọc quý vị nghe chia sẻ về vấn đề này. Đời sống rất quan trọng, và cách thức chúng ta sống, sự đối đãi với những người xung quanh biểu hiện trình độ thực hành tu tập pháp bảo của chúng ta. Đời sống rất quan trọng, và cách thức mà chúng ta sống và sự đối đãi của chúng ta với những người xung quanh rất là quan trọng, nó biểu hiện là mình tu được bao nhiêu. Nói nôm na, quay lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, biết người trước mặt mình đã tu được bao nhiêu và đã sửa được bao nhiêu rồi. Mà cái này là nói theo kiểu đời thường thôi, chứ không phải mình đi phán xét người khác. Ví dụ đó, cửa chưa mở mình la, mình nháy, mình làm ông sùm mà. Thấy không? Đó, mình lấy một cái ví dụ sống động như vậy đó. Thì nếu những cái câu chuyện khác mà nó xảy ra thì mình nháy tới đến chuyện nào nữa. Đó cứ vậy thôi, mình suy diễn ra vậy thôi đó. Mình đâu phải là mình chê người này người kia, tôi hay tôi dở, mình cũng vậy thôi à. Thì mình lấy những cái đó mình làm cái thước đo để mình canh chừng cái sự tu tập của mình đó. Sư thấy đôi khi vậy đó, đôi khi hỏi hỏi sư, đôi khi trên bên Houston nó vậy đó, hỏi lúc đầu hỏi sư còn yên, hỏi lát cái sư nổi điên, sư nói cha nội này sao khổ hoài vậy, kêu ta cha nội này, đáng lẽ là sư cũng nổi giận rồi, mà có cái bà kia bà nói con đã nói với ông là đừng có hỏi ba cái điều tào lao vậy mà ông cứ nói hoài. Không, nổi sân bây giờ thấy mình nổi sân chỉ cười sướng lắm.
Tại con nhớ cái câu chuyện mà sư nói cái sư cô họ Tống á, cái sư nói
Tống cái gì, Tống Ôn à.
Sư nói sao Tống luôn đi.
Nói nào đâu, có không?
Có.
Có hả?
Có.
Trời đất ơi, mô Phật.
Mô Phật là thằng
Phật. Còn máy trong đó, trời, máy thu này nữa chứ.
Còn máy thu vô này.
Máy thu tí nó phải cắt.
Mọi sự đến rồi đi, sanh rồi diệt, không thật sự cái gì xảy ra đúng như ý mình muốn. Do đấy tốt hơn hết là đừng quá ưu tư. Trong khi giao tiếp với người khác, đừng bao giờ nằng nặc đòi cho được mọi chuyện xảy ra theo ý của mình, đúng như mình muốn, vì mỗi người mỗi tâm khác nhau, không có sở thích của ai giống của ai cả. Người ta đau khổ nhiều vì chấp một cái gì đó, vì cho cái gì đó rất là quan trọng. Họ không hiểu rằng thật ra không có gì đáng để tâm quá nhiều như thế. Vì cuộc đời của chúng ta vô cùng bất trắc và vô thường, cho nên nếu bạn nghĩ rằng có một nơi nào đó thật hoàn toàn để cho mình sống, có một người bạn đời nào đó hoàn toàn để mình kết duyên 100 năm, 1000 năm, đó là bạn đang tự lừa dối mình đấy. Càng khôn lớn càng trưởng thành, để chúng ta càng tỉnh ngộ ra và thấy rằng không có một nơi nào trên thế gian này được xem là hoàn toàn. Không có một người bạn học và một người bạn đời nào gọi là hoàn toàn. Không có một vị sư, một vị thầy nào hoàn toàn cả. Thật sự không có gì trên thế gian này hoàn toàn hết. Cá nhân tôi cũng không hoàn toàn thiện, và tôi nghĩ là chẳng bao giờ như thế cả. Chỉ có một vị mà người ta trong kinh nói là hoàn toàn, đó là Đức Phật mà thôi.